Rồi cái bước thứ hai là chánh. Đây Ngài dạy thế nào là chánh. Là người học phải đủ con mắt lựa pháp, không? Tức là chọn lựa pháp đó, chọn pháp đó. 1700 tổ sư đều là mô phạm, không? Nếu sai một hào ly thì vào đường tà. Kinh nói chỉ đây một việc thật, còn hai thì chẳng phải chân, không? Đây thì cái điểm thứ hai là Ngài dạy là phải chánh, tức là phải có đủ con mắt mà chọn lựa pháp, chứ không để cho lầm lẫn nó đi vào đường tà. Cho nên đây Ngài dẫn là kinh Pháp Hoa đó, một chỉ một việc này thật thôi, có hai là chẳng phải chăng. Việc này tức là việc gì? Tức là cái lẽ thật, không? Nó luôn luôn nó hiện hữu nơi mình đây, không? Thì cái đó chỉ mới là cái chân thật, là cái chỗ gọi là sống thực của mình. Còn có cái thứ hai, không? Là không phải thực rồi. Tức là có cái thứ hai thì tức là thành ra có cái bóng rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là thành có bóng rồi, tức là thuộc về cái sanh diệt, không? Cho nên mình bây giờ nếu mà chưa có phát minh được, chưa có thấu rõ được gọi là cái chỗ mà gọi là một việc thật này, không? Thì phải khéo, không? Là luôn luôn gọi là tha thiết, không? Hướng về để mà phát minh, để mà chọn ra và nhắm lấy cái đây làm cái chỗ đi của mình. Còn ngoài cái này á, không? Mà đi tìm cái gì khác nữa thì đó là cái lầm lẫn. Cho nên đây gọi là vào đường tà, không để cho có thể sai một mãi may, không? Bởi vì rời ngoài cái lẽ thật này mà có thêm cái gì khác nữa, tức là thuộc về gọi là cái bóng, thuộc về cái sinh diệt. Đó, thì người tu mà nhất là tu thiền, không? Phải có cái con mắt này, tức là gọi là con mắt chọn pháp đó, không? Rồi thế nào là miên mật, không? Miên mật tức là nó gọi là khích khao đó, là không có sang hở. Thì lông mài cùng với hư không kết chặt, mũi kim găm chẳng lũng, nước rưới chẳng ướt, chẳng cho một tí kẻ hở. Nếu có một tí kẻ hở thì ma cảnh theo kẻ hở chui vào. Cổ đức nói một phút chẳng hiện có, giống như người chết. Đó, nghĩa là cái công phu của mình phải thật sự hết sức là khích khao, không? Không có chỗ một cho một kẻ hở để cho gọi là cái niệm khác đó, nó chen vào. Đó, thì công phu như vậy mới gọi là bảo đảm. Đây Ngài nói là giống như là lông mày của mình mà nó kết chặt cùng với hư không, tức là không một kẻ hở nào khác hết. Rồi cái mũi kim đó cũng găm chẳng lũng, tức là không có một kẻ hở để cho mũi kim nó đâm vào. Và mình phải làm sao mà công phu mà nó được, nghĩa là miên mật như vậy, thấy không? Còn bây giờ thì mình công phu nó lại còn quá nhiều kẻ hở, thấy không? Nghĩa là đủ kẻ hở cho những cái cảnh duyên, rồi cho ma cảnh nó tới nó xen vào. Do đó mà công phu của mình nó chưa có được đắc lực gì bao nhiêu, mà như vậy đó mà mình lại còn nghĩa là lơ là, thì sống nghĩa là nó lơi lỏng mà, thì rất là nguy hiểm, không? Cho nên đây gọi là phải gọi là một phút giây nào mà vắng mặt đó, vắng mặt cái gọi là cái ánh sáng này đó, thì cũng giống như là kẻ chết, không? Phải dồn hết cái công phu vào cái việc thật này, làm sao khám phá ra cái mặt thật của chính mình, không? Tức là nếu mà nói theo trong gọi là cái tranh gọi là chăn trâu đó, thì phải luôn luôn lúc nào cũng có mặt thằng chăn, tức cái thằng chăn đó phải nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng phải có mặt đây, và không để cho nó vắng mặt một cái phút giây nào, một kẻ hở nào, tức là không để cho con trâu nó chạy lọt ra ngoài. Thì đó phải công phu nó miên mật như vậy thì bảo đảm chắc chắn là nó thành tựu, không? Cho nên cái việc tu hành này á không phải gọi là hẹn hò, hẹn hò lúc này lúc khác, như bây giờ mình còn khỏe mạnh rồi không thì tu cũng nhàn nhàn cũng được. Cho nên chư tổ có một cái câu gọi là thân này chẳng thẳng đời này độ, còn đợi đời nào mới độ thân. Tức cái thân mình đây nè, không thể không có ngay đây để mà độ nó, thì bây giờ còn hẹn đời nào để mới độ nó. Nếu mà qua cái đời này rồi thì nó, tức là nó chết rồi, thì sanh đời sau đó là qua một thân khác rồi, rồi nó tạo thêm những cái nghiệp khác nữa, thì lúc đó có kịp đâu để mà độ. Cho nên phải ngay đây là phải độ liền, chứ còn không thể hẹn hò đời này kiếp khác gì được hết. Đó là cái điểm này là điểm rất là quan trọng đó, tức là phải công phu nó miên mật, nó khít khao, không để cho kẻ hở. Mình là làm sao nghĩa là cho cái ánh sáng gọi là ánh sáng tỉnh giác của mình đó, nó được liên tục, thì cái gọi là cái kẻ hở bất giác nó gọi là nó sẽ nghĩa là nó sẽ ít đi, cho đến khi mà nó khít trở lại, không còn có kẻ hở bất giác, thì gọi là cái cơ tỏa ngộ của mình nó đến. Đó là nói về miên mật. Rồi thế nào là dung quát? Thế giới rộng một trượng thì gương xưa nó rộng một trượng, giờ gương xưa rộng một trượng thì lò lửa rộng một trượng, quyết định không cố chấp ở một chỗ, nắm chặt đầu rắn chết cũng không kẹt ở hai đầu, mênh mông lên láng cổ đức nói, tròn đồng thái hư không thiếu không dư, thật đến chỗ dung quát thì trong không thấy có thân tâm, ngoài không thấy có thế giới mới được lối vào. Bốn thứ này chẳng phải có thứ lớp trước sau mà cần phải đồng hành, không? Tức là cái công phu thứ tư là dung quát. Dung quát tức là làm cho nó tan biến, nó hòa lẫn, nghĩa là không còn có phân chia ranh giới trong ngoài hay là ta người, thì công phu như vậy đó, thấy không? Mới là thật sự giống như gọi là xóa tan những cái gọi là niệm mà phân biệt, cũng như xóa tan cái bóng nó chia rẽ ta người, tức là quên cái ngã, nghĩa là quên hết cái sự phân biệt là thân tâm cảnh vật trong ngoài. Thì như vậy lúc đó tìm cái ta ở đâu, như vậy thì tâm nó mới thật sự là nó rỗng rang, nó thênh thang. Thì như vậy công phu này mỗi người mà đủ được là bốn cái công phu này á thì chắc chắn là thành tựu, không? Tức là khẩn, không? Khẩn là gấp bách á, không có thể mà lơ là. Rồi chánh tức là phải có con mắt chọn lựa nó đúng đắn, không có thể gọi là rơi vào cái thứ hai thứ ba, hoặc là rơi vào bên nghiêng lệch thành vào cái đường tà. Rồi phải miên mật khít khao, không? Luôn luôn lúc nào cũng phải có mặt chính mình, hay là có mặt cái ánh sáng chánh giác. Rồi phải nghĩa là dung quát, không? Là tan biến, không có ranh giới trong ngoài ta người. Thì vậy là được cái công phu như vậy đó, không? Thì bảo đảm là thành tựu. Đây ngài mới kết lại: khẩn mà không chánh thì uổng dụng công, không? Tức là mình công phu mình mà khẩn thiết cấp bách nhưng mà không có chánh, tức là không có mắt chọn lựa nó đúng đắn, không? Thì cái khẩn đó là nguy hiểm, không? Tức đi vào đường tà. Còn chánh mà không khẩn thì không thể vào, không? Tức là có con mắt mà đúng đắn, không? Chọn lựa nhưng mà không có gọi là khẩn thiết cấp bách mà cứ để lơ lơ là vậy, giống như chơi vậy thôi, thì cũng không thể vào được. Còn đã vào thì cần phải miên mật mới được tương ưng, không? Nghĩa là mình đã có cái chỗ vào rồi, không? Thì phải luôn luôn nghĩa là khích khao miên mật thì nó mới được gọi là tương ưng khế hợp, mà cái gọi là cái chân thật mới thật sự là cái có cái đạo lực, không? Chứ còn vào rồi thì cũng nghĩa là gọi là chơi chơi vậy mà không có gọi là hết sức gọi là miên mật, mà cứ để cho những cái kẻ hở nó xen vào hoài, không? Thì cũng không đến nơi được. À, rồi khi mà đã tương ưng thì phải dung quát mới làm quá cảnh, không? Nghĩa là nó tương ưng rồi, không? Thì phải dung hợp, không? Để mà cho nó tan, nó không còn có ranh giới trong ngoài ta người nữa, thì mới thật sự sống trọn vẹn trong cái ánh sáng chánh giác. À, cho nên là bốn cái này là ngài gọi là phải thực hành là điều đặn đó, không? Như vậy thì mỗi người nắm vững cái yếu chỉ này rồi thực hành công phu thì bảo đảm là kết quả gọi là ngay hiện tại.